Chương 512, Tà Ma phản bội, người sau khi chết có thể sống lại hay không? Câu trả lời là có, thực lực càng mạnh, việc triệt để tiêu diệt càng khó khăn, ngay cả khi đã chết, nếu linh hồn hoặc thần thức vẫn còn, vẫn có khả năng hồi sinh. Ví dụ như Tôn Ngộ Không, Diễn Thần, thậm chí tất cả mọi người trong hoàn toàn thế giới đều là những người đã từng chết và sống lại, do đó việc Tây Dạ sống lại hoàn toàn có khả năng. Tuy nhiên, cho dù Tây Dạ thực sự sống lại, cũng không thể như hiện tại. Sa Ngộ Tịnh nhớ rõ ràng, lúc ấy Tê Giả bị máu của cửu đầu sa diệt thế ăn mòn đến tan biến hoàn toàn. Cho dù hắn sử dụng phương pháp nào để sống lại, cũng không thể xuất hiện ở đây bình an, vô sự như vậy, thậm chí còn cùng Linh Uy Ngưỡng chiến đấu. Vì vậy, Sa Ngộ Tịnh phán đoán rằng, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, và là vấn đề lớn. Liếc nhìn Tử Kỳ Lân bị Thiên Thiên Nguyệt nha sẻn của mình áp chế trên mặt đất, Sa Ngộ Tịnh bỗng nhiên nhận ra điều gì đó không ổn. Ngay sau khi phát hiện ra vấn đề, hắn vung tay trái, đánh một chưởng vào ngực mình, cơn đau dữ dội ập đến, đồng thời, trấn giới thiên bia trong cơ thể hắn cũng rung động dữ dội. Theo sự rung động của trấn giới thiên bia, từng vòng sóng nước nguyên tố lấy Sa Ngộ Tịnh làm trung tâm lan tỏa ra. Khi những gợn sóng nước lan rộng ra, cảnh vật trước mắt Sa Ngộ Tịnh và xung quanh cũng không ngừng biến đổi. Khi sự biến đổi này đột ngột xảy ra, Sa Ngộ Tịnh kinh hãi nhận ra rằng, dưới lực thiên nguyệt nha của mình vốn là Tử Kim Kỳ Lân chân thân Linh Uy Ngưỡng, nhưng giờ đây đã biến thành lan nhất của linh giới. Nhưng cái sẻ nguyệt nha của hắn đặt trên cổ lan nhất, chỉ cần dùng sức một chút, lan nhất sẽ lập tức lìa đầu. Hơn nữa, tình huống xung quanh cũng đã thay đổi hoàn toàn. Liên Quân vốn đang ngồi xếp bằng hồi phục thể lực giờ đây đều nằm cục trên mặt đất, máu me be bét, sống chết không rõ. Còn Tử Kỳ Lân Linh Uy Ngưỡng cách Sa Ngộ Tịnh hơn 10 mét, đang nhìn hắn với vẻ mặt giễu cợt. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Sa Ngộ Tịnh biết rằng mình đã trúng kế, hắn đã rơi vào ảnh của đối phương mà không hề hay biết. Nhìn vết máu trên phi thiên huyệt nha, Sa Ngộ Tịnh hiểu rằng những người liên minh ngã xuống kia rất có thể là do chính mình làm bị thương. Linh Uy Ngưỡng mạnh mẽ đến mức nào, hắn thậm chí không cần ra tay, chỉ bằng thần thức đã có thể ảnh hưởng đến sáu giác quan và tâm trí của Sa Ngộ Tịnh, khiến hắn rơi vào ảo cảnh. Chưa hết, hắn còn có thể khiến Sa Ngộ Tịnh tấn công đồng đội mà không hề hay biết. Nếu không kịp thời tỉnh lại, Lăng Nhất đã chết thảm dưới tay Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh bình tĩnh thu hồi phiên thiên nguyệt nha, ngẩng đầu nhìn Linh Uy Ngưỡng toàn thân tỏa ra ánh sáng tím kim và nam tử tóc tím bên cạnh hắn. Linh Uy Ngưỡng lên tiếng, u thú vị thật. Người nhanh chóng phát hiện ra ảo cảnh và thoát ly, nhờ dung hợp trấn giới thiên bìa. Rất tốt, ngươi có muốn làm thủ hạ của ta không? Đi theo ta, tương lai ngươi sẽ có một phần trong vũ trụ này. Sa Ngộ Tịnh nhúng đầu ngón tay trái vào hư không, một đoạn nước trong xuất hiện và chảy xuống phiên thiên nguyệt nha, lau sạch vết máu trên đó. Nhìn Linh Uy Ngưỡng, Sa Ngộ Tịnh suy tư đáp, cũng không phải là không có khả năng, nhưng ta có điều kiện. Linh Uy Ngưỡng vẻ vẻ hỏi, nga, điều kiện gì? Sa Ngộ Tịnh cắm phiên thiên nguyệt nha xuống đất và nói, điều kiện rất đơn giản, đó là dùng mạng của ngươi để đổi. Chỉ cần ngươi để ta giết, ta sẽ đồng ý. Linh Uy Ngưỡng không hề phẫn nộ, mà chỉ có chút tiếc nuối, vậy thật đáng tiếc. Ta sẽ không chết. Ai, thế gian này luôn có kẻ ngu xuẩn coi ngu dũng là không sợ. Ta nghĩ ngươi không phải. Phải không? Nói xong, nam tử tóc tím bên cạnh hắn, chính là vô tướng thần binh Tử Kim Kích, bước ra chắn trước người Linh Uy Ngưỡng. Linh Uy Ngưỡng kiều ngạo nói, ngươi lùi ra, hôm nay ta muốn tự mình ra tay, cho hắn biết thực lực chân chính của ta. Ngay khi Linh Uy Ngưỡng dứt lời, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt đầy râu quai nón của Sa Ngộ Tịnh. Nụ cười này thoạt nhìn có chút đáng sợ. Theo nụ cười của Sa Ngộ Tịnh, mặt đất dưới chân hắn bỗng nhiên biến đổi dữ dội, đại địa vốn kiên cố trong nháy mắt hóa thành một biển nước mênh mông. Biển nước mênh mông trước mặt không phải là nước biển bình thường, mà là Cửu Thiên Thanh Thủy, cùng cấp bậc với Cửu Thiên Thanh Lôi. Tuy nhiên, đây là Cửu Thiên Thanh Thủy đã bị pha loãng, nếu là biển hoàn toàn do Cửu Thiên Thanh Thủy tạo thành, Linh Uy Ngưỡng không cần đánh cũng biết kết quả. Lúc trước, một đạo Cửu Thiên Thanh Lôi đã có thể giết chết Diệp Vô Đan đột phá bình chướng giới chủ đỉnh phong. Vậy bây giờ, biển Cửu Thiên Thanh Thủy mênh mông này có thể khiến Linh Uy Ngưỡng tan xương nát thịt. Tuy đây không phải là Cửu Thiên Thanh Thủy thuần túy, nhưng vẫn khiến Linh Uy Ngưỡng sợ hãi. Tuy nhiên, sau khi cảm nhận được tình huống này, hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi Linh Uy Ngưỡng và nam tử tóc tím định rời khỏi biển rộng, nước biển đột nhiên trở nên nặng nề vô cùng, áp lực cực lớn xuất hiện, trực tiếp khiến hai người rơi xuống đáy biển. Lúc này, Sa Ngộ Tịnh quyết định giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình. Trở lại trận chiến của Tôn Ngộ Không, Tà Quân và Tây Chiếu liên thủ tấn công Tôn Ngộ Không, tạo ra sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không cũng không hề yếu kém. Không hiểu vì sao, hắn dường như có khả năng tiên tri, luôn né tránh được đòn tấn công của Tây Chiếu và Linh Uy Ngưỡng vào phút chót. Nhưng đến vòng thứ ba, Tôn Ngộ Không không còn né tránh được nữa và bị Tây Chiếu dùng Vô Tướng Tuyệt Tung chặt đứt hai tay. Cũng lúc này, Tà Quân bất ngờ tấn công Tây Chiếu. Tây Chiếu hoàn toàn không đề phòng Tà Quân nên không thể ngờ rằng hắn lại ra tay với mình. Tuy bất ngờ, Tây Chiếu vẫn phản ứng nhanh chóng. Hắn né tránh chỗ yếu hại và khiến chủy thủ của Tà Quân đâm vào đùi mình. Đây là một đòn tấn công tàn nhẫn. Tà Quân không dừng lại mà vạch dao xuống, tạo ra một vết thương lớn từ eo đến đầu gối Tây Chiếu. Máu tươi tuôn trào, thịt hai bên miệng vết thương cuộn lại, lộ ra xương đùi trắng nõn. Cú đâm vào đùi khiến chân Tây Chiếu uốn cong vào một góc kỳ lạ. Nếu không chỉ sợ xương đùi của hắn cũng bị đâm thủng. Tạ Quân đắc thủ, lập tức ẩn vào hư không. Tây Chiếu ngửa ra sau vì đau đớn, mất thăng bằng. Tôn Ngộ Không không bỏ lỡ cơ hội, xuất hiện bên cạnh Tây Chiếu, giơ cao kim cô bổng giáng xuống. Nhưng khi kim cô bổng gần đập trúng, Tôn Ngộ Không đột nhiên dừng lại, hắn biến mất ngay lập tức, xuất hiện trở lại vị trí ban đầu. Nhờ có không gian sa bạc và sự hiểu biết về lực lượng không gian, Tôn Ngộ Không hoàn toàn nắm quyền chủ động trong trận chiến. Tôn Ngộ Không biến mất, Tạ Quân xuất hiện, cầm ngược chí thủ đâm về phía vị Tôn Ngộ Không vừa biến mất. Nhưng Tôn Ngộ Không đã biến mất trước đó, khiến đòn tấn công của Tạ Quân thất bại. Tạ Quân xuất hiện phía sau Tây Chiếu, sau khi đâm Tôn Ngộ Không khanh, hắn chưa kịp ẩn vào hư không thành, hắn chưa kịp yếu đã tung ra một quả cầu màu xanh thẳm tấn công. Bị tấn công bất ngờ, Tạ Quân theo bản năng né tránh, nhưng vì quá đột ngột, cánh tay trái của hắn đã bị Tây Chiếu cắt đứt.